Chương 439, quay về trợ giúp đạo trưởng nghe tin đạo trưởng bị thương, hay mắt Tôn Ngộ Không đỏ bừng, đó là sự phẫn nộ tột độ. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn giữ được sự tỉnh táo và nói, tất cả mọi người, theo ta đi. Trước đây, sau khi thần thức thoát khỏi thế giới bên trong Kim Cô Bổng, Tôn Ngộ Không nghỉ ngơi một lúc liền cảm nhận được sự biến đổi trong tòa lâu đại đen. Theo lời tin điện, Tôn Ngộ Không đã cất giữ trấn giới thiên bi trong thế giới bên trong Kim Cô Bổng. Quả nhiên, sau khi đặt trấn giới thiên bi vào thế giới khí trung, Tôn Ngộ Không không còn cảm nhận được cảm giác rờn rợn kinh hãi như trước. Thở dài một hơi, Tôn Ngộ Không nhanh chóng di chuyển đến không gian dưới mặt đất. Vừa xuất hiện, sự ngạc cất, Tôn Ngộ Không đã nhìn thấy Hắc Khôi và Vũ Minh dựa lưng vào nhau, ngồi trên đống thi thể, thở hổn hển từng ngụm. Long Hoàng nằm vật ra đất, trên người có phải vết thương sâu đến xương, vẫn đang chảy máu vàng. Minh Thiết Cuồng thì đỡ hơn, nhưng cũng có nhiều vết thương lớn nhỏ trên người. Tuy nhiên, có thể thấy Long Hoàng và những người khác đã chiến thắng. Ta nói Đại Thánh à, ngươi cũng quá vô trách nhiệm, sao có thể ném ta ở lại với bọn chúng, tự mình chạy trốn. Giờ đánh xong mới quay về, ta đây là thân xác phàm thịt, thiếu chút nữa đã bỏ mạng ở đây. Nếu ngươi không giải thích cho ta, ta thề sẽ quay về tử vong lĩnh. Hắc Khôi nửa mở mắt, trêu chọc Tôn Ngộ Không khi nhìn thấy hắn xuất hiện. Tôn Ngộ Không không trả lời ngay, mà bước nhanh đến bên cạnh tế đàn bị chia thành hai phần. Hắn mở thiên địa hỏa nhãn và nhìn thấy một không gian nhỏ dưới khe hở của tế đàn. Lúc này, bên trong có một linh hồn đang cố gắng thoát ra, nhưng nửa thân dưới bị trói chặt dưới đáy tế đàn, không thể dễ dụa. Linh hồn này chính là người được chọn trước đây mà Tôn Ngộ Không phát hiện. Thầm than một tiếng, hai mắt Tôn Ngộ Không bùng lên ngọn lửa, thiêu rụi linh hồn thành hư vô. Sau đó Tôn Ngộ Không đi xuống tế đàn và hỏi Minh Vạn Kiếp, cái bóng kia đâu, chết hay chạy trốn? Minh Vạn Kiếp nhìn Tôn Ngộ Không và nói, không biết, ta cũng không biết nó đã chết hay chạy trốn. Long Hoàng nằm trên mặt đất mở miệng nói, chạy trốn, ta và Minh Thiết Cuồng tấn công nó, nhưng hầu như không có hiệu quả. Chỉ khi ta sử dụng toàn bộ sức mạnh thánh thần của Hoàng Kim Thánh Long mới có thể gây sát thương cho nó. Nhưng sau khi ta dùng toàn bộ sức mạnh thánh thần để chiến đấu với nó một chiêu, nó liền biến mất, ta cảm thấy nó không thể chết được. Tôn Ngộ Không gật đầu nhẹ và nói với Hắc Khôi, ta có một khối trấn giới thiên bi trong cơ thể, bên trong phong ấn một số thứ đồng nguyên với bóng đen kia. Vừa rồi ta cảm nhận được phong ấn đang bị ảnh hưởng bởi bóng đen và có nguy cơ bị phá vỡ, cho nên ta buộc phải rời đi. Nhưng giờ đã ổn rồi, chỉ cần ta không sử dụng trấn giới thiên bi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hắc Khôi nghi ngờ hỏi, trấn giới thiên bi? Vũ Minh bên cạnh khẽ nói, là phong ấn thạch. Hắc Khôi gật đầu và không nói thêm gì. Vũ Minh tiếp tục nói, bọn người kia, chúng ta vẫn không thể giết chết. Hiện tại chỉ có thể tạm thời khiến chúng mất đi khả năng hành động. Cá nhân ta cho rằng, kế hoạch của chúng ta có vẻ không ổn lắm. Đây chỉ là một thành nhỏ với hơn 300 người, mà chúng ta gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Theo lời Long Hoàng, 8 người họ sẽ không đi cùng một đội quân với Liên Minh Hoàng Tuyền, mà là tự mình tấn công trực tiếp vào đại bản doanh của Minh Thần Quân. Tuy nhiên, kế hoạch không thể theo kịp sự thay đổi nhanh chóng. Hiện tại họ nhận ra rằng họ đã đánh giá cao bản thân và đánh giá thấp Minh Thần Quân. Lúc đầu, họ nghĩ rằng trong hơn 300 người này không có ai có thực lực quá mạnh, 5 người họ có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng giờ đây họ nhận ra rằng Minh Thần Quân khủng bố hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Họ không thể giết chết những kẻ địch, đặc biệt là bóng đen kia rất khổ. Họ không biết liệu những thành trì khác có thứ quỷ quái này hay không. Nếu có, sẽ có bao nhiêu, liệu thực lực của chúng có mạnh hơn hay không. Vì vậy, đề xuất của Vũ Minh không phải là vô lý. Nếu họ tiếp tục chiến đấu như vậy, chỉ sợ thành trì tiếp theo sẽ là nơi chôn thân của họ. Tôn Ngộ Không liếc nhìn Long Hoàng, thấy Long Hoàng không có bất kỳ biểu cảm gì, sau đó nhìn về phía Minh Thiết Cuồng. Sau khi cùng tinh điện trao đổi và đưa ra suy đoán của mình, Tôn Ngộ Không đã cảnh giác cao độ với Minh Thiết Cuồng. Vì vậy, đối với lời nói của Vũ Minh, Tôn Ngộ Không trực tiếp bày tỏ thái độ mà dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Minh Thiết Cuồng. Minh Thiết Cuồng cũng cau mày, nhìn mọi người rồi nói, nếu cứ bỏ cuộc như vậy, thì mọi nỗ lực của chúng ta đến nay đều trở nên vô ích. Dĩ nhiên, đều trở nên vô ích. Trong chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Ta không biết rằng trong trăm vạn năm qua, Minh Thần Quân đã biến thành như vậy, hay nói đúng hơn là bọn họ không còn là Minh Thần Quân nữa, mà chỉ là một đám xác sống biết cử động. Hơn nữa, ta có thể nói rằng bóng đen kia là mảnh vỡ linh hồn của Minh Tôn, được rót vào lượng lớn linh lực hoạt tính để chế tạo, quả thực không phải chúng ta có thể chống lại. Tuy nhiên, ta đề nghị chúng ta có thể tìm kiếm một thành trì khác tương tự như thế này, Nếu như vẫn gặp phải loại bóng đen này, chúng ta sẽ rút lui và từ bỏ kế hoạch này. Nếu không gặp phải, thì có nghĩa là loại bóng đen này không xuất hiện ở khắp mọi nơi, mà chỉ có ở một số thành trì nhất định. Như vậy, kế hoạch của chúng ta có lẽ vẫn có thể thực hiện được. Ta vẫn kiên trì rằng chỉ cần chúng ta phá hủy hang ổ của Minh Thần Quân, cuộc chiến này sẽ nhanh chóng phân định thắng bại. Tôn Ngộ Không trầm ngâm một lát rồi nói, ta đồng ý với ý kiến của Minh Thiết Cuồng, chúng ta sẽ rời khỏi thành trì này để nghỉ ngơi và hồi phục. Sau đó tìm kiếm thành trì tiếp theo, mặc dù biết Minh Thiết Cuồng là một mối nguy tiềm ẩn. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn chưa muốn vạch trần hắn vào lúc này. Hắn muốn biết điểm mấu chốt của Minh Thiết Cuồng nằm ở đâu và muốn biết thêm về bóng đen kia. Hay nói đúng hơn là mảnh vỡ linh hồn của Minh Tôn. Hắn muốn biết liệu mỗi thành trì đều có một thứ đặc biệt như vậy hay không. Ngay lập tức, Tôn Ngộ Không và những người khác bay lên khỏi không gian dưới lòng đất. Sau khi mất đi đội trưởng chỉ huy những Minh Thần Quân này, dù được phục sinh, cũng không còn nguy hiểm. Hơn nữa, Hắc Khôi và Vũ Minh không chỉ đơn giản là đánh gục họ, mà còn sử dụng năng lực đặc biệt của mình để kìm hãm linh hồn và cơ thể của họ. Trong thời gian ngắn, dù có thể hồi phục vết thương, họ cũng không thể hành động. Rời khỏi thành trì đen tối, Tôn Ngộ Không và những người khác quay trở lại địa điểm chờ đợi của Sa Ngộ Tịnh, Diệp Tử và Ẩn Sơn Đồng. Sau khi kể lại những gì đã xảy ra, Diệp Tử cũng hiểu rằng thành trì của Minh Thần Quân thực sự quá nguy hiểm. Với sự hỗ trợ của Diệp Tử, trong hơn 2 canh giờ, mọi người đã hoàn toàn hồi phục thể lực và linh lực lên trạng thái đỉnh cao. Vết thương trên người Long Hoàng tuy rất nghiêm trọng, nhưng đều là ngoại thương, không ảnh hưởng đến nội tạng và kinh mạch. Nhờ sự trợ giúp của năng lượng sinh mệnh từ Diệp Tử, vết thương của hắn cũng dần dần lành lại. Phải nói rằng, Diệp Tử thực sự có tài năng trong việc chữa trị vết thương và hồi phục linh lực. Hắn sử dụng năng lượng sinh mệnh khổng lồ của bản thân để giúp đối phương tự phục hồi từ trong ra ngoài. Hiệu quả của nó mạnh hơn nhiều so với khả năng chữa trị của hệ quang minh do Mộng Lan thuộc sáng thế thần Út sử dụng. Tôn Ngộ Không thậm chí còn lo lắng rằng liệu Diệp Tử có nên trở thành một nhân viên trị liệu chuyên nghiệp hay không. Tuy nhiên, sau khi biết rằng Diệp Tử vẫn có khả năng trị liệu sau khi Diệp Vô khôi phục, Tôn Ngộ Không liền gạt bỏ ý nghĩ này. Nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị tiếp tục lên đường, một giọng nói vang lên khắp tuần thiên giới. Giọng nói này, trước đây Tôn Ngộ Không còn xa lạ, nhưng giờ đây đã vô cùng quen thuộc. Đó là giọng nói của Ngự Linh Giả, do trấn giới thiên bi của Diệt Thế Ma Quốc tự phát nổ, gây tổn hại nghiêm trọng cho tuần thiên giới. Nên đối với Diệt Thế Ma Quốc sẽ áp dụng các hình phạt sau, mất đi tư cách thí luyện trong tuần thiên giới, giảm số lượng danh ngạch còn lại của Diệt Thế Ma Quốc xuống còn 3 người, tước đoạt trấn giới thiên bi phá diệt nhất hào của Diệt Thế Ma Quốc. Diệt Thế Ma Quốc vĩnh viễn mất đi cơ hội tấn chức thần quốc, giảm bớt 3 thế giới cấp cao và 10 thế giới cấp trung thuộc Diệt Thế Ma Quốc. Giọng nói vang lên 3 lần liên tục rồi mới biến mất. Nghe tin tức này, mọi người đều cảm thấy Diệt Thế Ma Quốc đã hoàn toàn diệt vong, chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc này. Mọi người lại cảm nhận được một luồng uy áp khủng khiếp như muốn hủy diệt cả thế giới ập đến. Tu vi càng cao, cảm giác bị uy hiếp càng mãnh liệt. Tôn Ngộ Không sử dụng thiên địa hỏa nhãn để quan sát và hoảng sợ phát hiện ra rằng dường như có thứ gì đó đang sống trong tuần thiên giới.